Hóa nước thành rượu, suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Thời xưa có một nhà truyền giáo tên là John Patton. Ông bắt đầu dịch thánh kinh Tân Ước sang ngôn ngữ địa phương để truyền bá tin mừng của Chúa Giêsu Kitô cho người bản xứ. Trong quá trình nghiên cứu dịch thuật, John Patton đã khám phá thấy rằng người bản xứ không có từ ngữ địa phương để dịch chữ tin. Một ngày nọ, khi nhà truyền giáo đang cố gắng giải quyết vấn đề, thình lình một người nông dân bản xứ bước vào phòng làm việc của ông. Người nông dân dường như muốn kiệt sức sau một ngày làm việc lao động vất vả. Sau khi bước vào nhà xứ, ông thả mình xuống cái ghế, rồi nằm duỗi hai chân ra nghỉ ngơi trên một chiếc ghế khác. Nằm dài người ra trên hai chiếc ghế, ông cảm thấy thoải mái để tựa toàn thể sức nặng của mình trên cái ghế kia. Bỗng chốc, John Patton đã ghi lại từ ngữ mà người nông dân đã dùng để chỉ sự tựa toàn thể sức nặng trên. Và ông biết rằng mình đã khám phá ra từ ngữ diễn tả niềm tin. Tin ai, tức là tựa toàn thể sức nặng trên người đó. Hãy thử nghiệm, bạn sẽ thấy rất đúng ý nghĩa. Chẳng hạn trong câu: Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi đã ban tặng chính con một người, để bất cứ ai tựa toàn thể sức nặng trên người, họ sẽ không phải chết, nhưng có sự sống đời đời. Trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 16, tôi phải làm gì để được cứu rỗi? Và họ nói với người rằng, hãy tựa toàn thể sức nặng trên Chúa Giêsu Kitô và bạn sẽ được cứu rỗi. Đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan đã tựa toàn thể sức nặng trên Chúa Giêsu và Đức Maria, mang lại sự thoải mái, vui vẻ cho đám cưới. Xưa kia, câu chuyện phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana ở Galilea được đọc trong thánh lễ hiển linh, tức lễ ba vua. Sự tỏ mình ra cho thế giới tin, dựa toàn thể sức nặng trên quyền năng của Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, là chủ đề của lễ hiển linh. Phép lạ hóa nước thành rượu là phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu. Đây là lần đầu tiên người cho các môn đệ thấy dấu hiệu thực sự người là ai. Đằng sau câu chuyện hóa nước thành rượu còn là một sự biến đổi sâu xa hơn nữa do chính cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu tác động trên toàn thể nhân loại. Biến cố này được diễn tả như một dấu hiệu đầu tiên mặc khải vinh quang của người. Nó được coi như việc tiên đoán sự sống lại của Chúa Giêsu sau 3 ngày nằm chết trong mồ khi Gioan bắt đầu câu chuyện. Ngày thứ 3 có tiệc cưới tại Cana biển Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Chúa Giêsu đã đến để mang đời sống mới cho nhân loại. Đời sống mới của người giống như rượu mới. Đời sống mà nhiều người đã và đang sống hiện nay giống như nước lã được chứa trong những cái chum rêu phong cũ kỹ. Để thưởng thức đời sống mới của Chúa Giêsu, chúng ta phải biến đổi. Một người đàn ông trung niên kia bị cơn đau tim và được mau chóng đưa vào bệnh viện. Trái tim và hơi thở của ông dường như đã ngưng làm việc trên đường đưa tới bệnh viện, nhưng ông đã được cứu sống trên xe cứu thương. Sau kinh nghiệm gần chết này, ông đã nhìn vào cuộc sống với một nhãn quan hoàn toàn biến đổi. Mỗi ngày ông thức dậy, bắt đầu một ngày mới với đầy phấn khởi và hào hứng. Ông nhìn ngắm ánh bình minh lên và hoàng hôn xuống như những kỳ quan nhiệm màu. Vũ trụ trở nên tươi thắm đẹp đẽ hơn. Những người xưa kia ông vẫn xem là họ ngu ngốc khờ dại bỗng nhiên trở nên thú vị và vui vẻ. Đời sống tự nó là một món quà. Mỗi giây phút đều được tận hưởng trọn vẹn và sống đầy đủ. Đang khi diễn tả về kinh nghiệm này, ông nói rằng nó giống như được tái sinh và mọi sự đều trở nên mới mẻ và trẻ trung. Ông tự nhận rằng cuộc đời của ông sẽ không bao giờ còn giống như xưa nữa. Nó hoàn toàn biến đổi. Nước lã đã biến thành rượu ngon. Kate Miller, tác giả cuốn sách nói về những kinh nghiệm của cuộc đời mới của mình trong Đức Kitô với tựa đề Hương vị của rượu mới. Ông đã diễn tả làm thế nào cảm nghiệm được cái thực tại sống động của Chúa Kitô, một con người đang cùng bước đi trong cuộc đời mình, và ông đã được biến đổi như thế nào qua những kinh nghiệm đó. Nước lã đã hóa thành rượu ngon. Một cặp vợ chồng nhìn lại sự liên hệ với nhau, xưa kia rất mặn mà và nồng thắm, nay đang trở nên khô cằn, chỉ còn là những hình thức bề ngoài phải giữ với nhau, cho đến khi có biến cố xảy ra làm họ phải thay đổi thái độ đối với nhau. Một sự liên hệ mới xuất hiện, sâu xa hơn, vững bền hơn và hạnh phúc hơn xưa kia. Với một phẩm chất mới của đời sống, hôn nhân của họ đã biến đổi từ nước lã thành rượu ngon. Còn chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, có bao giờ chúng ta đã cảm nghiệm được sự biến đổi hay nếm được hương vị của rượu mới chưa? Nước Ý là một xứ sở đồi núi với những làng mạc rải rác khắp các chân đồi. Nghề canh nông căn bản của họ là ngành trồng nho. Rất nhiều cộng đoàn đã sống bằng nghề trồng nho và làm rượu nho. Vì thế họ đã sản xuất ra những loại rượu ngon nhất thế giới. Nhưng điều đã làm cho rượu nho của mỗi làng độc đáo chính là công thức pha chế riêng tư của họ. Dân chúng trồng nho riêng, làm rượu riêng, rồi đổ rượu nho chung vào với nhau trong một cái thùng bằng gỗ vĩ đại đặt ngay giữa trung tâm làng. Kết quả là họ đã xáo trộn nhiều loại rượu nho lại với nhau và làm thành một loại rượu nho thơm ngon, hảo hạng. Một năm kia, cả làng bị mất mùa nho. Một trong những nhà sản xuất rượu nho đã quyết định không muốn chia sẻ rượu nho của mình với người khác. Họ muốn bán riêng rượu của mình. Và thay vì đổ rượu của mình vào thùng rượu giữa làng, anh đã đổ nước lạnh vào vì nghĩ rằng một chút nước lá pha trong cái thùng rượu vĩ đại thì chẳng đáng kể, không mấy ai quan tâm. Rượu nho chứa trong thùng gỗ càng lâu càng ngon và quý. Sau khi gom lại từ dân làng, rượu được chứa trong thùng gỗ vĩ đại đến 7 năm. Cuối năm thứ 7, dân làng quy tụ lại cùng nhau với những người buôn bán rượu chuyên nghiệp khắp nơi trên thế giới tuôn về để mở thùng rượu nho ra, thương lượng giá cả. Đây là một biến cố vô cùng quan trọng của dân làng, vì lợi tức của việc bán rượu là nguồn tài trợ chính của họ. Khi thùng rượu gỗ được khui ra, nếm thử, thì hỡi ơi, toàn nước lã. Điều lạ lùng là dường như mọi người trong làng vào năm mất mùa đó đã có cùng một tư tưởng như nhau. Đổ nước lã vào thùng làm của chung, còn rượu nho giữ lại cho riêng mình. Nguyên một thùng gỗ vĩ đại toàn nước lã, không phải là rượu. Những chum nước lã trong tiệc cưới Cana đã hóa thành rượu ngon, không ai ngờ. Còn thùng rượu của ngôi làng ở Ý mà mọi người nghĩ là rượu ngon, lại là nước lã, cũng không ai ngờ. Sự khác biệt là do tình yêu hay sự ích kỷ trong trái tim. Sự ích kỷ không tạo được sự biến đổi nào, giống như nước lã cũng vẫn chỉ là nước lã. Khi ta không đóng góp gì vào cuộc đời, ta cũng chẳng rút ra được sự gì. Chỉ khi nào mỗi cá nhân biết từ bỏ tính ích kỷ, biết hy sinh vì giáo hội và công ích thì lúc đó cuộc sống mới biến đổi và trở nên có phẩm chất như rượu ngon. Phúc âm của Thánh Gioan đã đề cập đến Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu hai lần. Một ở tiệc cưới Cana, bắt đầu việc mục vụ công khai của Chúa Giêsu, và hai là ở dưới chân thánh giá, kết thúc cuộc đời của Ngài. Điều này chứng tỏ rằng Đức Maria đã không chỉ đóng vai trò người mẹ thể lý của Chúa Giêsu mà còn đóng một vai trò tích cực trong công cuộc cứu rỗi nhân loại của Chúa Giêsu nữa. Đức Maria là mẹ của Đấng Cứu Thế, đem sự sống đến cho thế gian. Mẹ là người phụ nữ, bà Eva mới, mẹ của các sinh linh, mẹ của Chúa Kitô toàn diện. Mẹ đã cộng tác bằng đức ái của mình vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội. Mẹ đã can thiệp vào lịch sử nhân loại cách không thể tưởng tượng được về mặt siêu nhiên cũng như về mặt người phàm. Trong 30 năm sống với Chúa Giêsu, con Thiên Chúa quyền năng, Đức Maria chưa bao giờ xin một phép lạ nào cho riêng mình và gia đình. Tuy nhiên hôm nay, vì ích lợi chung của gia đình đôi tân hôn, Đức Maria mới xin Chúa Giêsu giúp đỡ. Và chính Chúa Giêsu, Ngài biết mình có quyền làm phép lạ. Sau 40 đêm ngày ăn chay và cầu nguyện trong sa mạc, Ngài đói. Ma quỷ đến đề nghị Ngài làm phép lạ, biến những cục đá trở thành bánh mà ăn. Nhưng Ngài từ chối không làm vì lợi ích cá nhân mình. Sau này, thấy đám đông đói bụng đi theo Ngài nghe giảng dạy, Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ ăn. Cả Chúa Giêsu và mẹ Maria đều đã nói với chúng ta rằng những ơn lành, tài năng, đức độ của Thiên Chúa ban cho những cá nhân không phải để mưu ích cho cá nhân hoặc cho gia đình họ, mà là vì ích lợi của người khác. Đó là điều mà Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai, khi Ngài kể ra nhiều món quà Đức Chúa Thánh Thần ban cho nhiều người khác nhau. Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Cũng đã nhiều lần Ngài kêu gọi chúng ta phải quan tâm xây dựng hội thánh. Trong những lá thư sưu tập được của Albert Einstein, ông đề cập đến vai trò quan trọng của mỗi người phải đóng góp vào việc mưu cầu công ích, và ngược lại, mỗi người cũng phải nhận ra sự đóng góp đó. Ông nói ông luôn ý thức về những sự đóng góp đó mỗi khi sử dụng bất cứ vật gì. Cái ghế ông ngồi được người thợ mộc làm ra, đồ ăn ông đang ăn được trồng cấy hoặc nuôi dưỡng bởi người nông dân, và vân vân. Einstein, một nhân vật sáng chói nhất của thế kỷ 20, đã nhìn nhận và đánh giá cao sự đóng góp của những người khác. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta những món quà khác nhau. Lớn hay nhỏ, ít hay nhiều, chúng ta vẫn có thể đóng góp vào để làm cho thế giới này trở nên tốt hơn. Sự biểu lộ quyền năng của Chúa Giêsu ở tiệc cưới Cana bắt đầu sứ mạng công khai của Ngài vì ích lợi không chỉ cho đôi tân hôn mà vì phần rỗi của cả nhân loại.